Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 325, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 27 tháng 6 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra, bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Dương, bài kệ tụng thứ hai. Nhất thiết chúng sanh cư hữu hải, chư ác nghiệp hoặc tự triền phược, thị bỉ sở hành tịch tịnh pháp, ly trần quai âm năng thiện liễu. Chúng ta xem bài kệ này. Trong phần văn trường hàng, pháp môn của Ngài Tịnh Quai Âm Ma Hầu La Già Dương tu học là đắc sử nhất thiết chúng sanh, trừ phiền não, đắc thanh tịnh duyệt lạc. Từ chỗ này mà khế nhập vào cảnh giới Như Lai. Từ những chỗ này mà quan sát, chúng ta mới lãnh hội được các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Tất cả mọi pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo. Mấu chốt là ở chỗ thâm nhập. Quý vị thâm nhập cạn cợt thì không thể đạt được mục tiêu. Nhất định phải thâm nhập. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy pháp môn các vị Bồ Tát tu hành không ai giống ai, nhưng đều thành vô thượng đạo. Đồng thời từ chỗ này chúng ta cũng có thể nhận thức được, trong kinh nói đến một là tất cả, tất cả là một. Bất cứ pháp môn nào cũng nhất định đầy đủ trọn vẹn tất cả các pháp môn khác. Pháp môn này mới là chân thật. Nếu như một môn này cực kỳ nhỏ hẹp, nó không phải viên dung, không thể bao hàm được, pháp môn này không phải là Phật Pháp. Phật Pháp nhất định phải là rộng lớn viên dung. Từ đó, bất luận tu học một pháp môn nào, quý vị một môn thâm nhập, trong sự khởi tâm động niệm, lời nói hành động, nhất định đều là thiện pháp viên mãn. Đây chính là đặc chất của Phật Pháp. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Kệ tụng là bài báo tu học của Bồ Tát, cũng chính là tóm tắt sự tu học của Ngài, đề xuất cho chúng ta làm tham khảo, khiến cho chúng ta có một con đường học tập. Hai câu trước, nhất thiết chúng sanh cư hữu hải, chư ác nghiệp hoặc tự triền phược, ở đây chỉ cho chúng sanh trong lục đạo. Mười phương thế giới các cõi Phật đều có lục đạo. Cõi không có lục đạo không nhiều, cõi có lục đạo chiếm phần đông. Lục đạo hình thành như thế nào? Là do chúng sanh mê thức tự tánh của chính mình. Sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, như thế mà biến hiện ra. Cho nên lục đạo là duy thức sở biến. Phật gọi lục đạo là tam hữu. Hải là ví dụ. Ví dụ rất rộng lớn. Dục giới hữu. Trong tâm quý vị có sự tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đây là dục giới hữu. Có thể xả bỏ được sự ham muốn này, không còn tham muốn tài, sắc, danh, thực, thùy nữa, vậy thì quý vị vượt thoát dục giới, tiếp tục đi lên cõi vô sắc giới. Họ vẫn còn có sắc tướng, nhưng họ không còn có tình dục, chỉ có sắc tướng, gọi là sắc giới hữu. Sắc giới chính là cõi trời tứ thiền mà chúng ta thường nói. Thiên nhân cõi trời tứ thiền đã đoạn tài, nhất định không có ý niệm chiếm hữu tiền tài. Ý niệm này không còn nữa. Họ đã buông bỏ hết rồi. Họ cũng không cần ăn uống. Quý vị phải biết rằng tài, sắc, danh, thực, thùy, đây là ngũ dục, năm loại dục vọng của phàm phu chúng ta. Năm loại dục vọng này đều đã đoạn tận, không còn gì nữa. Người này không ở dục giới, tâm họ thanh tịnh, họ tu thiền định. Trong kinh nói họ là thiền duyệt di thực. Họ không ngủ, không ăn. Tứ thiền tổng cộng có 18 tầng trời. Đây là cõi trời cao nhất, không phải là cõi trời bình thường. Thông thường chúng ta cúng dường thiên thần vẫn phải cúng dường thức ăn. Đó chính là thiên thần cõi dục giới. Thiên thần cõi sắc giới không cần nữa. Tiếp tục đi lên nữa là cõi vô sắc giới. Đây là cõi cao nhất. Tu tứ không định, ngay cả sắc tướng cũng đã xả bỏ. Họ không cần thân thể, họ cũng không cần đến môi trường sống. Thân thể còn không có, cần gì đến hoàn cảnh sống? Nhưng đều thuộc về luân hồi lục đạo, chưa vượt thoát khỏi. Phật nói dục giới hữu, có nhân quả nghiệp báo. Sắc giới hữu cũng có nhân quả nghiệp báo của họ. Họ tu tứ thiền. Vô sắc giới họ tu tứ không định. Cảm ứng quả báo ở cõi vô sắc giới. Đây gọi là tam giới hữu. Hỏng là hỏng ngay chữ hữu này. Đến được cõi trời vô sắc giới rồi, tuy không cần đến thân thể nữa, sắc tướng của hoàn cảnh sống cũng không cần đến. Ngày nay chúng ta thường gọi họ là linh giới, nhưng họ vẫn là hữu, vẫn có cái để chấp trước. Phật pháp nói dục giới và sắc giới chấp hữu, vô sắc giới chấp không. Sự chấp trước hai bên có không, chưa đoạn tận. họ không thể vượt ra luân hồi lục đạo. Những bậc thánh hiền tu hành ở thế gian này, nguyên nhân không thể chứng đắc quả báo cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nên biết, phải hiểu được những chân tướng sự thật này. Câu này là đề cương. Câu dưới tiếp tục nói rõ cho chúng ta vì sao họ ở trong hữu hải không thể vượt thoát. Chư ác nghiệp hoặc tự triền phược, không phải người khác làm ra luân hồi lục đạo bắt họ đến chịu khổ, chính họ tạo ra. Trước hết là mê hoặc, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây chính là mê. Sau khi mê rồi, sanh vọng động. Vọng động chính là nghiệp. Hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Tư tưởng kiến giải, hành vi của quý vị trái ngược với chân tướng sự thật. Đây chính là ác nghiệp. Cùng tương ưng với chân tướng sự thật chính là tịnh nghiệp. Trong tịnh nghiệp, nếu quý vị có chấp trước, có phân biệt chấp trước, chúng ta gọi thiện nghiệp. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta gọi nó là tịnh nghiệp. Từ đó cho thấy phiền phức lớn nhất chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng này luôn cho rằng cách nghĩ của chính mình là đúng. Quan niệm này không dễ gì sửa đổi. Học Phật mấy chục năm rồi, cách nghĩ của tôi vẫn là chính xác, không sửa đổi được. Nói thì dễ, làm mới thấy khó. Vì sao không sửa đổi được? Trong các buổi giảng chúng tôi không chỉ nhắc qua một lần, nhắc đến rất nhiều lần. Thứ nhất là đối với giáo lý không thấu triệt, không hiểu những ý nghĩa Phật giảng nói. Trong bài kệ khai kinh dạy chúng ta, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta khúc giải Như Lai chân thật nghĩa, hiểu nhầm Như Lai chân thật nghĩa. Vì sao quý vị lại lĩnh hội sai ý nghĩa của Ngài? Vì bản thân mình có phiền não, có chướng ngại. Phật Pháp không khó hiểu, Phật Pháp không thâm sâu. Ngày nay thâm sâu như thế, khó hiểu như thế, không gì khác hơn nghiệp chướng của chính mình quá sâu dày. Giải trừ nghiệp chướng đi, Phật Pháp hiển hiện ra ngay trước mắt. Đời sống trước mắt, đối nhân xử thế chính là vô thượng Bồ Đề. Đợi đến lúc nào chúng ta mới thực sự phản tỉnh? Chư Phật Bồ Tát, Đại Đức Tổ Sư đều khổ tâm nhọc lòng dạy bảo chúng ta phải đoạn trừ phiền não, phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần sa phiền não. Hai loại phiền não này chính là dư ác nghiệp đang nói đến ở đây. Trong kiến tư phiền não, thứ nhất là thân kiến. Thân kiến chính là chấp ngã. Gốc rễ của chấp ngã là thân kiến. Chấp thân này là của ta. Chấp trước ngã tướng. Ngã là con người. Chấp nhân tướng. Chấp ngã tướng sanh khởi cống cao ngã mạn. Trong tất cả mọi người, ta luôn cao hơn người khác, sanh khởi phiền não rồi. Chấp trước ta là nhân tướng. Đối với tất cả vạn vật mà sanh tâm ngạo mạn, người luôn cao quý hơn súc sanh. Súc sanh, người nên ăn súc sanh. Sai lầm. Nghiệp súc sanh tạo nặng nề hơn chúng ta. Nó phải đọa vào loài súc sanh. Chúng ta có nên ăn thịt chúng chăng? Không nên. Chúng ta ăn thịt súc sanh cũng như ăn thịt người vậy. Con người cũng là động vật. Chân tướng sự thật đã hiểu rõ ràng, đã thông suốt rồi, tâm quý vị mới có thể thanh tịnh, mới không sanh vọng tưởng, trí tuệ mới hiện tiền. Chỉ có thực sự rõ ràng, thấu suốt rồi, con người mới có thể quay đầu, mới thực sự đoạn ác tu thiện. Nếu không thực sự làm cho rõ ràng, thông suốt, thì thái độ đoạn ác tu thiện của chúng ta là như thế nào? Vẫn cứ là thái độ bất thiện, vẫn là tâm tham. Ta hành thiện có thiện báo, tham lam thiện báo mà làm, chưa lìa tâm tham. Vì sao tu bố thí? Bố thí có phước báo. Bố thí không có phước báo thì không chịu tu rồi. Từ đó cho thấy bố thí không phải là ý định của quý vị. Không phải quý vị mang tâm thiện mà bố thí, là tâm tham bố thí. Có không ít người nói trong nhà Phật phước báo xả một được ngàn. Lời nói này là sao? Một vốn bốn lời. Vào đến cửa Phật bố thí một đồng, ngày mai liền được 10.000 đồng. Dùng tâm gì bố thí vậy? Tâm tham đi bố thí. Nếu ngày mai không có 10.000 đồng thì hôm nay không chịu đi bố thí nữa rồi. Tuy hành thiện nhưng xen tạp tâm bất thiện. Bố thí nhất định có quả báo, nhưng Phật Bồ Tát nhất định không phải chỉ ý đồ tham phước báo mà đi bố thí. Không phải như thế. Bố thí chỉ là việc mình nên làm. Quả báo càng nhiều, bố thí càng nhiều. Nhất định không tham sự hưởng thụ. Nếu tự mình tham hưởng thụ, hưởng thụ có dư ra mới đem đi bố thí. Đấy chính là trong thiện tâm xen tạp tâm bất thiện. Xen tạp tâm bất thiện, phước này không thoát khỏi tam giới. luôn cư hữu hải, không thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có không xen tạp bất cứ một niệm bất thiện nào, người này đã thoát khỏi luân hồi, mới có thể vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Chúng ta phải làm sao để thoát khỏi tất cả các ác nghiệp đây? Buổi sáng giảng đến đoạn kinh văn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chẳng phải nói về việc này sao? Phật nói rất hay. Lời Phật nói, chúng ta quan sát tỉ mỉ một chút, thấy rất có đạo lý. Nếu không nương theo lời Phật dạy mà thực hành, ác nghiệp của chúng ta không bao giờ đoạn tận được. Phật dạy chúng ta ngày đêm tư duy thiện pháp, cho nên chúng ta tự mình phải suy nghĩ. Chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ, hết mấy tiếng đồng hồ đoạn diệt đi ý niệm thiện pháp này? Ý niệm thiện pháp này đoạn diệt, ý niệm ác pháp nhất định sanh khởi. Khởi niệm là tự tư tự lợi, khởi niệm là danh văn lợi dưỡng, khởi niệm là tham sân si mạng. Những ý niệm này là nghiệp luân hồi. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực phản tỉnh một tí, thì sẽ thấy hết sức khủng khiếp. Chúng ta từ sáng đến tối không ngừng tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta chưa tu thiện nghiệp, khởi một ý niệm thiện, làm một việc thiện, thật đúng là đạo tâm mong manh. Phàm phu ngay khi ngủ còn nằm mơ, trong giấc mơ quý vị thấy cảnh giới gì? Trong giấc mơ quý vị vẫn đang làm ác hay đang làm thiện? Nếu trong mơ cũng hành thiện, quý vị mới ngày đêm không gián đoạn. Lúc tỉnh táo có thể nhớ được lời dạy của Phật để hành thiện, trong mơ vẫn còn làm việc ác thì không được. Quý vị vẫn còn xen tạp niệm bất thiện ở trong đó. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra, mơ cũng là tâm tưởng sanh. Cảnh giới trong mộng chính là chủng tử trong A Lại Gia Thức khởi hiện hành. Là chủng tử thiện hay chủng tử ác đây? Quý vị nằm mộng thấy Phật Bồ Tát, thấy chư thượng thiện nhân, hay là trong mộng vẫn tiếp tục tham sân si mạng không ngừng? Từ những điểm này để kiểm điểm, thì quý vị biết được công phu tu tập của chính mình. Công phu tu hành của ta rốt cuộc là đến đâu? Tự mình hiểu rõ. Không cần phải nhờ người chỉ giáo, người khác cũng chưa chắc đã thực sự hiểu quý vị. Tự mình hiểu mình rõ hơn ai hết. Làm người phải nên cầu cho mình thêm nhiều phước báo. Chư Phật Bồ Tát đã giúp cho chúng ta, chính là câu thứ ba này nói: thị bỉ sở hành tịch tịnh pháp. Bỉ ở đây là từ hai nghĩa. Thị là chỉ thị dẫn dắt, Vì sao không dùng từ giáo? Ý nghĩa của chữ thị sâu rộng hơn chữ giáo nhiều. Làm tấm gương cho họ thấy, thị hiện thân giáo. Không chỉ là khẩu giáo mà bao hàm cả thân giáo, bao hàm cả ý giáo. Ý là niệm niệm không gián đoạn, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là tâm thiện, đây là niệm thiện, ngày đêm không gián đoạn. Tâm thiện, ý niệm thiện cần phải áp dụng vào trong đời sống của chính mình. Lợi dụng công cụ thân thể này mà hiển hiện ra, làm cho người khác thấy. Đấy chính là hành thiện. Tâm thiện, hành thiện phải làm sao cho được như chư Phật Bồ Tát. Mấu chốt là ở chỗ tịch tịnh. Chúng ta tu tài thí, tuyệt đối không nên cầu quả báo tiền tài, thì tâm này là tịch tịnh. Ta tu pháp thí cũng không mong cầu được quả báo thông minh trí tuệ, không được mong cầu. Ta tu vô úy thí cũng không cầu được quả báo sức khỏe trường thọ. Trong từng niệm tu, ba loại bố thí này, ba loại bố thí này đã bao hàm toàn bộ lời giáo huấn của tất cả chư Phật rồi. Người tu ba loại bố thí này chính là hành Bồ Tát đạo. Quý vị xem trong tất cả kinh điển Phật dạy Bồ Tát, tâm của Bồ Tát là gì? Thường giữ tâm thí. Bố thí, nếu dùng ngôn ngữ thời nay mà nói, ngôn ngữ thời nay, thường giữ tâm vì lợi ích chúng sanh, tâm giúp đỡ chúng sanh. Tóm lại là tâm vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Đây gọi là bố thí. Phạm vi phục vụ bao trùm tất cả, không gì không có, không thiếu sót một thứ gì. Đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp Phật. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, phải hiểu được mấy nguyên tắc. Năm điều phía sau là nguyên tắc. Thứ nhất là phải thủ pháp. Trì giới chính là thủ pháp. Nhất định phải tuân thủ quy luật, không được tùy ý bản thân mà tự hành động, không thể được. Chúng ta muốn mở một tịnh tông học hội. Mở tịnh tông học hội để làm gì? Vì xã hội quần chúng phục vụ. Nhưng quý vị muốn mở tịnh tông học hội, nhất định phải được sự chấp nhận của chính quyền địa phương. Pháp lệnh của chính quyền địa phương không cho phép, quý vị làm càn, việc này không được. Là việc tốt, họ không cho ta làm, đúng rồi, không sai. Nhưng duyên chưa chín mùi, chưa đủ duyên mà cố làm, đó là miễn cưỡng. Miễn cưỡng làm tốt hay không? Không tốt. Không tốt chỗ nào? Quý vị đã phá hỏng khái niệm thủ pháp. làm cho quần chúng xã hội nói người học Phật có thể không tuân giữ luật pháp. Nghiệp chướng này, bất kể nghiệp thiện nào đi nữa, quý vị cũng không thể triệt tiêu nó được. Chúng ta sống trong xã hội này, tuân giữ luật pháp, làm cho mọi người thấy việc tốt đến mấy, pháp lệnh nhà nước không cho phép, chúng ta cũng không làm. Lợi ích cho xã hội, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho cả thế giới, luật pháp không cho phép thì chúng ta không làm. Vì sao? Vậy cho quần chúng xã hội nhất định phải tuân thủ luật pháp. Mọi người đều tuân giữ luật pháp thì thiên hạ thái bình. Cho nên không thể phạm pháp. Đây là việc tốt. Những người chế pháp, chấp pháp của nhà nước dần dần khiến họ hiểu, khiến họ biết được. Họ hoan hỷ hộ trì thì thiện pháp này tuyên dương không còn trở ngại nữa. Thấy mọi người chúng ta đều tuân thủ quy tắc luật pháp, chúng ta có muốn làm gì họ cũng sẽ đồng ý, sẽ phê duyệt. Nếu chúng ta không tuân thủ, họ sẽ nghiêm cấm chặt chẽ, không cho quý vị làm. Cho nên quý vị thành lập một học hội, quý vị làm cho bao nhiêu học hội khác đều chịu sự trở ngại. Quý vị nói xem, quý vị làm đúng hay sai? Học hội của chúng ta không được sự phê duyệt, chúng ta không làm, chúng ta tuân giữ luật pháp, khiến cho những người chế định luật pháp, chấp hành luật pháp, sau khi thấy rồi, đây là những người tuân thủ luật pháp, là nhóm người tốt, việc họ làm nhất định là việc tốt. Tương lai về sau chúng ta kiến nghị, họ sẽ dễ dàng phê duyệt. Lợi ích không phải ngay trước mắt, phải có tầm nhìn sâu xa một chút. Giáo dục cho người, tất cả mọi người thế gian tuân giữ luật pháp. Dạy cho tất cả chúng sanh phải biết xả mình vì người, vì xã hội, vì quần chúng, vì chúng sanh phục vụ, nhất định phải tuân thủ luật pháp. Nhẫn nhục là chịu đựng, nhất định phải có sự chịu đựng. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Có cơ hội, chúng ta phải phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh. Không có cơ hội, tự mình tu hành. Cổ nhân Thạc Đức xưa dạy người, tiến là vì lợi ích cho thiên hạ, vì xã hội quần chúng phục vụ. Thoái là vì không có cơ hội, lui về tu thân. Chúng ta thấy những ghi chép trong lịch sử, trong lịch sử có một phần gọi là chí ẩn vật. Ngày trước tôi đọc lịch sử, thấy phần này cảm thấy rất kỳ lạ. Những người này có đạo đức, có học vấn, có năng lực, nhưng cả đời không làm gì cho đất nước. Người viết lịch sử này vì sao phải truyện ký họ chứ? Ngày trước tôi còn trẻ không hiểu được, thấy vô lý. Sau khi học Phật rồi mới biết đấy là có đạo lý lớn. Họ có năng lực, có tri thức, có trí tuệ, có thể cùng người tranh giành, họ không tranh. Họ lui về tu thân. Hình thức biểu diễn này là thị hiện cho chúng sanh thấy. Dạy người điều gì? Không tranh đấu với người, không cầu thế sự. Người có năng lực, có thể làm được việc không tranh với người, thì thiên hạ thái bình. Họ có công đức lớn, họ có cống hiến lớn, chúng ta không nhìn thấy. Công đức này ẩn mà không hiện. Họ thật sự có công đức, chính là gốc rễ căn bản của việc thế giới hòa bình, xã hội an định. Công đức của họ chôn vùi dưới lòng đất, người không có trí tuệ không thể nhìn thấy. Cho nên lui về tu thân là một cống hiến rất lớn. Phật dạy cho chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên chính là lui về tu thân. Phan duyên chính là cạnh tranh mà xã hội ngày nay thường nói. Cạnh tranh dữ dội, tranh đấu đến cùng, đến đổi máu đổ thành sông, không ai nhường ai. Vậy còn gì để nói chăng? Xã hội này luôn luôn chấn động bất an. Chỉ có không tranh không cầu, xã hội mới an định. Mọi người đều hiểu được đạo lý này. Có cơ hội ta ra làm việc phục vụ đại chúng, không có cơ hội lui về tu thân. Tu tâm dưỡng tánh, bất luận là tiến hay thoái, trên thực chất đều là cống hiến lớn cho xã hội, cho quần chúng. Cho nên chuyện ẩn dật trong thập nhị ngũ sử, đấy mới thật sự có ý nghĩa. Người viết lịch sử có trí tuệ, đó đều không phải là người phàm. Thiền định là trong lòng tự làm chủ, không chịu ngoại cảnh chi phối dao động. Ngày nay chúng ta tu pháp môn tịnh độ, nương vào kinh Vô Lượng Thọ cuốn hội tập. Một số người cố ý phản đối, nói cuốn hội tập không đúng pháp, không được dùng cuốn hội tập, phải dùng cuốn dịch nguyên văn. Chúng ta sau khi nghe xong, tâm tính liền bị dao động, chưa có thiền định. Nếu như có thiền định, nhất định sẽ không lay động. Nhất là những người sơ học, chúng ta là người sơ học, phải có thái độ tốt của kẻ sơ học. Ta có thầy, nghe người khác nói lời sằng bậy, ta về hỏi thầy, nhờ thầy chỉ dạy, thầy sẽ giúp chúng ta giải đáp. Ta sẽ không dễ dàng tin những lời đồn đại. Ta phải nghe thầy, thầy có nghĩa vụ, có trách nhiệm chỉ dạy cho chúng ta. Những người nói nhảm bên ngoài kia, họ không chịu trách nhiệm. Những thí dụ như thế này có quá nhiều. Điều cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ chính là quý vị có khả năng phân biệt phải trái, phân biệt chánh tà, phân biệt thiện ác, phân biệt lợi hại. Quý vị có khả năng này. Vừa rồi đã nói, khi chúng ta chưa có năng lực này, phải nhờ thầy giúp đỡ. Chúng ta thân cận thầy, cũng sẽ nghe người phê bình thầy, phê phán nham hiểm, quỷ bán sỉ nhục. Chúng ta là người học trò, nghe những lời này thì phải làm thế nào? Lập tức tránh đi. Giống như chúng ta làm phận con cái, có người ở trước mặt chúng ta chê bai cha mẹ chúng ta, nói lời sỉ nhục, chúng ta không cần phải tính toán với họ, lập tức tránh đi. Đây là đạo làm trò. Sau khi tránh đi, về thỉnh giáo thầy, thầy sẽ giải thích cho chúng ta. Ngày trước, khi tôi ở Đài Trung, thân cận với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc ấy thầy cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Rất nhiều lời hủy báng sỉ nhục đều từ cửa Phật mà ra. Ở Đài Trung, ai ai cũng gọi thầy là Tứ Bảo. Phật Pháp Tam Bảo, chư một là Tứ Bảo. Nói Tứ Bảo là lời mắng nhiếc. Có khi thầy giải thích cho chúng tôi, nói rõ cho chúng tôi, vì sao có những hiện tượng này. Những hiện tượng này đa số là từ sự đố kỵ, ganh tị mà ra. Đây là việc thường tình. Phiền não của con người, thấy quý vị tốt, tôi không tốt thì liền đố kỵ. Lời đồn đại vô căn cứ liền khởi dậy. Quý vị có chút lỗi nhỏ, nhất định phải tuyên truyền là cho lớn chuyện. Không có lỗi lầm, cũng nghĩ cách làm ra chuyện đồn đại, nói quý vị có phạm lỗi. Chúng ta là học trò phải có trí tuệ, không nên để bị mắc lừa. Chúng ta thân cận được một vị thiện tri thức, khó khăn lắm mới gặp được. Nghe được mấy câu đồn đại nhảm nhí, tính tâm của chúng ta liền đánh mất. Không có định tuệ, không có định tuệ. Đạo nghiệp này làm sao thành tựu chứ? Nhất là thân cận một vị thầy, đến cuối cùng lại phản nghịch. Việc này ở Trung Hoa là một hành vi cực kỳ thiếu đạo đức, phản thầy phản đạo. Thời xưa phản thầy phản đạo, người này không có chỗ đứng trong xã hội, không ai coi họ ra gì cả. Tự mình hủy diệt mình. Nghiệp chướng tạo tác là quả báo ở trong tam đồ. Lúc trước kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo chúng tôi từng giảng qua 3 lần, đặc biệt nhắc nhở mọi người không nên tạo khẩu nghiệp, không nên quỷ bán tam bảo, không nên phá hòa hợp tăng. Nhất là giữa thầy và trò, chia cắt tình thầy trò là đọa A Tỳ địa ngục. Nhất là chánh pháp, vậy mà được sao? Đấy không chỉ là quỷ bán hai người thôi, tầm ảnh hưởng của nó là làm tổn hại đến pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Tội lỗi này lớn biết bao. Tội lỗi này không cách nào bù đắp được. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Ngạn ngữ thế gian nói rất hay, việc không như ý thì thường xuyên đến. Làm sao có thể khiến cho quý vị vừa lòng được chứ? Vì sao tất cả mọi việc quý vị không thể vừa lòng? Quý vị không quay đầu lại suy nghĩ, đây chính là chư ác nghiệp hoặc tự triền phược. Nhưng chúng sanh không biết được cách nghĩ này, không có cách nghĩ này, không cho rằng là lỗi của chính mình. Mọi thứ đều đổ lỗi cho người khác, đều là người khác không đúng, đều là lỗi của người. Tất cả chúng sanh có lỗi với họ, ông trời có lỗi với họ, chư Phật Bồ Tát chúng thần có lỗi với họ. Tốt thôi, cuối cùng họ phải đọa địa ngục. Vì sao vậy? Chư ác nghiệp hoặc tự triền phược, không hiểu đạo lý nhân quả, không hiểu chân tướng sự thật của nhân quả, Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đại sư Huệ Năng nói rất hay: người tu đạo chân chánh không thấy lỗi thế gian. Người bên ngoài có lỗi chăng? Không có. Trời đất, quỷ thần, chư Phật Bồ Tát đều không có lỗi. Tất cả lỗi lầm đều là chính mình. Đây gọi là đã quay đầu. Quý vị nói người kia không tốt, người kia đáng sợ, vậy tại sao còn có nhiều người thích họ đến vậy? Nếu họ thật sự rất đáng sợ, lẽ ra không có một ai thích họ mới phải, vậy tại sao người thích họ cũng đâu ít chứ? Cho nên bản thân mình từ chỗ này phải biết quay đầu suy nghĩ kỹ. Tiêu chuẩn thiện ác không nằm bên ngoài, là ngay ở chỗ khởi tâm động niệm của chúng ta. Trong 24 nhân vật đại hiếu của Trung Hoa, vua Thuấn là người đứng đầu. Cha và mẹ kế của vua Thuấn cùng với em trai con của mẹ kế, chúng ta thấy trong sách ghi chép lại đều không phải người tốt. Trong nhà ba người họ đều ghét bỏ vua Thuấn. Ghét đến mức độ nào? Ghét đến độ bày trăm mưu ngàn kế mưu hại ông, phải giết chết ông. Bao nhiêu lần đại nạn nghiêm trọng, vua Thuấn có trí tuệ đều tránh được kiếp nạn. Ông tự cho rằng cha, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ đều là người tốt, không phải người xấu. Lỗi lầm do đâu? Lỗi do chính mình. Vì sao bản thân mình không được họ ưa thích? Ngày ngày luôn phản tỉnh, ngày ngày luôn kiểm điểm, ngày ngày luôn sửa đổi. Sau 3 năm, cha, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ của ông đều bị cảm hóa. Đấy là tấm gương tốt cho chúng ta. Ông đã làm đúng. Ông không quán trời trách người. Ông không nói người khác không tốt. Thậm chí người đời trong xã hội đều thấy chướng mắt, người cha và mẹ kế này của ông không tốt, sao có thể đối xử với ông như thế chứ? Ông lại không thấy như vậy. Họ đều đã nói sai, đều đã thấy sai. Cha mẹ và em tôi là người tốt, tự tôi làm không tốt. Hiếu động trời đất, đấy là thật sự có trí tuệ. Việc này trong Phật Pháp gọi là hành Bồ Tát Đạo. Vào thời ấy tuy Phật giáo chưa truyền đến Trung Hoa, khởi tâm động niệm, tất cả hành vi của vua Thuấn đều thuần thiện. Tâm hành đó chính là tâm hành của Phật Bồ Tát. Sau khi Kinh Phật truyền đến Trung Hoa, chúng ta đem so sánh kỹ xem, vua Thuấn khởi tâm động niệm, lời nói hành động, có điều nào là không đúng như giáo pháp của Như Lai chứ? Đầy đủ viên mãn. Học Phật phải học như thế. Vua Thuấn cảm hóa cả gia đình, một gia đình thuần thiện. Từ một gia đình cảm động đến dòng tộc làng xóm. Người trong thôn xóm ông ở đều noi gương ông học tập. Một thôn xóm đều hành thiện, về sau cảm động cả đất nước. Vua Nghiêu gả 2 người con gái cho ông, nhường ngôi cho ông. Đấy là tấm gương tốt cho chúng ta. chúng ta nên học tập. Không những trong tâm Bồ Tát, A-la-hán không một chút xen tạp bất thiện. Kiến tư phiền não đoạn tận mới chứng quả A-la-hán. Kiến tư phiền não ngày nay chúng ta thường gọi đó là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, tất cả đều đoạn tận. Cho dù quả vị Tu Đà Hoàng trong tiểu thừa, đây là sơ quả. Đại thừa là Bồ Tát sơ tính vị. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát có 51 cấp bậc. Sơ tính vị trong thập tính vị, sơ tính và sơ quả trong tiểu thừa đều đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tư hoặc. Ý này muốn nói ý niệm tự tư tự lợi đã giảm dần, ý niệm danh văn lợi dưỡng hoàn toàn không còn nữa. Nhưng ý niệm tham sân si mạng vẫn còn. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng đoạn trừ tham sân si mạng, họ liền chứng quả A-la-hán. Cái này trong Phật Pháp gọi là Pháp tịch tịnh. Tịch tịnh là thiền định. Đại thừa tiểu thừa Phật Pháp, hiển giáo mật giáo, luôn nương vào tam học giới định tuệ. Giới giữ gìn quy tắc, luật lệ, đặc biệt là tuân thủ giáo giới của Như Lai. Trong giáo giới của Như Lai, gốc rễ căn bản nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đây là pháp căn bản nhất của Phật Pháp. Hiếu kính tôn sư là Phật Pháp. Không hiếu kính cha mẹ, phản thầy, phản đạo, là pháp đại ngỗ nghịch. Đấy là đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta đã theo vị thầy này thì suốt đời tôn kính, nhất định tuân thủ lời dạy của thầy, làm trái với lời thầy dạy, chúng ta làm sao xứng đáng với thầy chứ? Ngày nay thế gian đối với việc hiếu thân tôn sư không còn xem trọng. Chúng ta nói những điều này, có rất nhiều người không hiểu tại sao, không biết chúng ta đang nói điều gì. Nhưng chúng ta vẫn phải nói, chúng ta vẫn phải làm. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết điều này là chánh đạo, là đạo hòa bình cho thế giới, là đạo an định cho xã hội, là đạo hạnh phúc cho nhân dân. Đây là điều căn bản, phải bắt đầu làm từ chỗ này, phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Trong lớp học của chúng ta, tôi treo hình của thầy lên, chúng ta cùng nhau lên lớp. Thầy dẫn dắt chúng ta, Nếu không có sự hộ trì, chúng ta cũng không thể thành tựu. Lúc trước, cư sĩ Hàn Anh hộ trì chúng tôi 30 năm, khiến cho chúng tôi có giảng đường, có thính chúng. 30 năm không gián đoạn, chúng tôi mới có thành tựu. Công đức hộ pháp này vô lượng vô biên. Giảng đường của chúng ta ở chỗ cư sĩ Lâm và Tịnh Tông học hội, đâu đâu quý vị cũng thấy chúng tôi thờ cúng thầy và hình ảnh cư sĩ Hàn Anh, quý vị đều thấy. Chúng ta phải thực hành tri ân báo ân. Tất cả các vị đồng tu đồng học, mỗi một ân huệ đối với chúng ta không bao giờ quên. Chúng ta phải báo đáp bằng cách nào? Tinh tấn nỗ lực học tập. Chúng ta thực sự thành tựu, đấy mới là báo đáp thật sự. Nếu ngày nào cũng chỉ nói biết ơn bằng miệng mà trí tuệ đức hạnh của bản thân thì không thể thăng tiến, đấy không phải là báo đáp. Trong xã hội này, trên thế gian này, chúng ta đang truyền bá Tịnh Tông, đề xướng niệm Phật, khởi xướng hành thiện, ảnh hưởng càng lớn, phương diện càng rộng, thời gian ảnh hưởng càng lâu dài. Đấy chính là chúng ta đang áp dụng việc làm báo đáp thâm ân cụ thể. Người có trí tuệ hiểu được điều này. Nhưng việc tốt thì cũng lắm ma, khó tránh khỏi một số chướng ngại ganh tị. Sự ganh tị này từ đâu mà ra? Trong kinh Phật có câu nói rất hay: vô nại tha vinh. Nhìn thấy người khác vinh hoa phú quý, trong tâm họ thấy khó chịu, thế là nghĩ đủ cách phá hoại, nghĩ đủ cách ngăn cản. Chúng ta phải có sự nhận thức, phải nhận thức rõ ràng, mới không đến nỗi chịu sự tổn hại của họ, không đến nỗi bị họ phá hoại. Chúng ta phải dùng tâm thuần thiện, hành vi thuần thiện, hộ trì Phật pháp. Trong việc hộ trì chánh pháp, quan trọng nhất là hộ trì pháp tịch tịnh của bản thân mình. Chúng ta thường nói tâm thanh tịnh, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong thiện hạnh, quan trọng nhất là có tâm thanh tịnh, như thế mới có thể siêu thoát, vượt thoát trần thế, vượt thoát lục đạo. Trần thế là nói thế gian hồng trần. Ly trần quay âm dương đã làm cho chúng ta thấy rõ từ trong sự thể hiện của Ngài. Chúng ta có thể lãnh ngộ, chúng ta hiểu ra được, biết được bản thân phải nên làm gì. Ở chỗ này đặc biệt chỉ cho quý vị rõ. Sự gợi ý này đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Mục đích dạy học trong Kinh Hoa Nghiêm là làm cho chúng ta hiểu ra được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng là gì? Tối hôm Chủ nhật, chúng ta đã nghe qua bài báo cáo của Ba Cáp Y. Học thuyết của Ba Cáp Y nói địa cầu là một nước. Tất cả mọi người trên thế gian đều là quốc dân của họ. Địa cầu là một nước. Phật giáo không nói như thế. Phật giáo nói tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là một thể lớn hơn họ. Họ địa cầu là một nước. Vậy một tinh cầu là một nước. Hai nước vẫn có thể xảy ra chiến tranh. Chiến tranh tinh cầu. Phật pháp thì không. Phật pháp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể. Chiếc y chúng tôi đang mặc đây có ý nghĩa như thế. Chiếc y này có rất nhiều ô vuông. Một ô vuông này tượng trưng cho một dân tộc, một quốc độ, một văn hóa, một tôn giáo. Quốc độ, chủng tộc, tôn giáo vô lượng vô biên hợp trên một thân, một thể. Đấy mới chính là phước điền. Thường gọi là phước điền y. Ý nghĩa phước điền là gì không nói được. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta mở rộng tâm lượng của chúng ta ra, bao dung tất cả, nhận thức tất cả là một. Một này chính là pháp thân thanh tịnh mà nhà Phật thường nói. Mười phương ba đời chư Phật có cùng một pháp thân. Chiếc y này của chúng ta tượng trưng cho việc bao trùm thân thể. Thân này chính là pháp thân. Trong đây mỗi ô chính là tượng trưng cho tất cả. Tất cả là một thân. Một thân là tất cả. Đây gọi là Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Pháp Hoa nói nhập Phật tri kiến. Cái gì là Phật tri kiến? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Gọi là một là tất cả. Tất cả là một. Nếu nói giống như anh em, cha mẹ của chúng ta vẫn còn có khoảng cách, chính là bản thân. Bản thân mình làm gì có đạo lý không chăm sóc chính mình chứ? Bản thân mình hiện nay trên xã hội có tình trạng không chăm lo cho cha mẹ, không lo lắng cho anh em, nhưng không có vấn đề không chăm lo cho chính mình. Phật nói với chúng ta tất cả chúng sanh là chính mình. Lời nói này là lời chân thật. Đây gọi là chân tướng sự thật. Chúng ta phải thể hội tỉ mỉ, học cách yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, học cách giúp đỡ tất cả chúng sanh, học cách thay chúng sanh chịu khổ nạn. Ngày nay chúng ta có phước báo, có thể sống đời sống thanh nhàn, không sống đời sống phú quý giàu sang, đem những tiền tài sức lực để giúp cho những người khổ nạn, chính là thay người chịu khổ nạn. Đây chính là áp dụng vào trong đời sống của chính mình. Chúng ta đi du lịch, có thể ngồi máy bay ghế hạng nhất. Chúng ta không ngồi, chúng ta có thể ngồi ghế bình thường, tiết kiệm số tiền này lại, giúp cho người khốn khổ. Ở đây cũng chính là thay chúng sanh chịu khổ. Bản thân mình hiểu được tiết kiệm chính là thay chúng sanh chịu khổ. Hành thiện, tích đức, tu phước, nhất định phải có trí tuệ. Quý vị mới thực sự làm được. Bằng không, trong thiện nghiệp xen tạp điều bất thiện. Trong các buổi giảng cũng thường nhắc nhở các bạn đồng tu cố gắng giữ tiết kiệm cho thường trụ. Đấy chính là việc tu phước ngày nay của chúng ta, giữ gìn bảo vệ đồ dùng của thường trụ, nhất định không lãng phí. Mà hiện tượng lãng phí nhất là gọi điện thoại. Quý vị biết, gọi điện thoại thì phải nạp tiền phí. Phí tiêu dùng là của thường trụ chi trả. Quý vị có thể nói ngắn gọn súc tích thì quý vị đã tu phước rồi. Việc không đáng nói, tốt nhất không nên nói. Tâm thanh tịnh. Điều kiêng kỵ nhất là gọi điện thoại nói chuyện phím. Một lần nói nửa tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ, tạo nghiệp chướng. Đấy là đang tạo nghiệp, tổn phước. Là sự cúng dường của thập phương thường trụ, tứ chúng đệ tử, không phải cúng dường cho quý vị nói chuyện phím. Họ cúng dường cho quý vị tu đạo. Cho nên nói không ai nhắc nhở. Vô tình mỗi ngày tạo rất nhiều tội lỗi, đều không hay biết. Nếu trong lúc gọi điện nói chuyện thị phi nhân ngã, vậy thì tội này càng nặng hơn. Ở trong đây xen tạp vọng ngữ, xen tạp lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là nói chuyện thị phi, xen lẫn ỷ ngữ, lời nói qua mị. Quả báo là ở địa ngục cắt lưỡi. Kinh giáo dạy rất rõ ràng, chúng ta không thể không cẩn thận. Người học Phật cũng không thể xa lìa xã hội, không thể tách ly khỏi quần chúng. Người thật sự tu đạo, thấy tất cả mọi người chắp tay với một câu A-di-đà Phật, đem câu danh hiệu Phật tặng cho người đối diện, gieo vào ruộng tâm bát thức của họ. Đây chính là sự cúng dường thù thắng nhất, sự cúng dường chân thật. Được mấy người hiểu điều này? Chúng ta thấy rất nhiều sự ghi chép. Thời xưa như Pháp Sư Ấn Quang, Hòa Thượng Hư Vân, Pháp Sư Quần Nhất, gặp người liền chắp tay A-di-đà Phật, không có câu thứ hai. Người ta có vấn đề hỏi Ngài, trả lời luôn đơn giản vắn tắt, không một lời phím. Giống như Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát có nói, ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, dập tắt mọi ý niệm. Ý nghĩa của câu này chính là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp thân ta hiển bày. Câu nói này chính là khẳng định quý vị giảng sanh bất thoái thành Phật. Những điều này đều là lời giáo huấn chân thật. tại sao chúng ta không phụng hành? Thật sự tu hành quyết không thể nói suông bằng miệng, phải ở ngay trong khởi tâm động niệm. Miệng nói hết lời qua mỹ, tâm hành bất thiện, không thể thoát khỏi lục đạo, không thể tránh khỏi ba đường ác. Những chân tướng sự thật này nhất định phải hiểu rõ. Quả báo đáng sợ, ác đạo dễ vào, không dễ thoát ra. Không chỉ có Phật nói, thánh hiền thế gian cũng nói rất nhiều rồi. Chúng ta được thân người, gặp Phật Pháp thật không dễ dàng. Người thông minh, người giác ngộ nhất định phải biết trân trọng nhân duyên này. Trong một đời này nhất định phải gặt hái được thành tựu. Có được quyết tâm này, có được niềm tin này, vậy nhất định sẽ y giáo phụng hành. Giống như Đại sư Thiện Đạo đã nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đoạn kinh văn Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đại sư nói rất tường tận. Trong đó hai câu quan trọng nhất chính là Phật dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy. Phật dạy chúng ta không được làm thì chúng ta nhất quyết không được làm. Đây gọi là tùy thuận lời dạy của Phật. Đây là học trò ngoan. Quyết không được dạy một đường làm một nẻo. Bề ngoài tôn kính thầy, sau lưng phá hoại Phật Pháp, nghiệp chướng này quá to lớn, quá nặng nề rồi. Khẩu Phật tâm xà, quả không thể lường. Tạo tác nghiệp chướng không sợ, chỉ sợ không chịu sám hối. Nếu thật sám hối, vẫn có thể quay đầu hướng thiện, đều được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Quan trọng nhất là phải quay đầu, phải nhanh chóng quay đầu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến bài kệ này.